Cửa sau. Ở quê mình, nhà nào cũng có cửa sau. Mỗi khi đi xa nhớ nhà, nhớ luôn cái ngạch cửa trước, nhớ cái trái cửa sau. Rồi chợt hiểu, vì mắc mớ gì mà người con gái xưa thầm lén, chiều chiều ra đứng cửa sau, để trông về quê mẹ, để ruột đau chín chiều. Cửa sau nhà mình nhìn ra vườn cây xanh mịt, trắng loang loáng, ngoài kia là chòm mã ông bà. Những chiều xa nhà, ngồi dưới đò đi dọc theo cát triền sông, nhìn cửa sau của những ngôi nhà trầm lắng trong nắng héo. Không hiểu sao, mình cảm thấy tội nghiệp mình ghê lắm. Người ta có nhà còn nghề nghiệp. Mình thì giang hồ mãi tận đâu đâu. Mình nhớ cửa sau nhà mình. Không phải chỉ là nơi để đi ra đi vào. Cửa trở thành một khung tranh. Chị mình vẽ cảnh ngồi giặt áo trong cái nền sẫm đỏ của hoàng hôn. Ba mình vẽ vào khung một thân hình chắc nịch, đỏ ao vì nắng gió trên đồng. Những làn nước trong văng trong vắt từ cái lu nước nhỏ bên cửa bắn tung tóe mỗi lần ba tắm. Bà nội mình ngồi trên cái đôn cưa bằng gỗ mù u, vẽ vào cửa sau một cái nhìn khắc khoải. Ngoài vườn chiều kia, dưới trăng chiều kia có mộ ông, có mộ các chú nằm xuống khi tuổi còn rất trẻ. Nên mắt bà đã mờ mà như ướt lem nhem. Hay tại khói cây bay cao, bay xà từ chiếc lò cà ràng, ùng ục nồi cám heo sôi trên bếp. Trên khung tranh, còn má mình chiều nào cũng ngồi dưới, trái đâm từ cửa sau. Trước mặt má là túng rau, xịa ngò đang lặt dở, bó dở. Tay má nhăn, tái xanh vì ngâm nước lâu. Trán má nhăn vì lo toan, vất vả. Chỉ có cái cười của má thì vui, vui lắm, vui không kể xiết. Nhất là khi má nhìn đứa cháu nhỏ xíu, ngông ngỗng ở chuồng, nhảy lạch chạch trong cái thau nước đặt trên sàn lãng. Giống mình hồi nhỏ quá đi thôi. Cảnh đó, có phải mình không vậy ta? Có phải mình đang ngồi chồm hổm trước nồi cơm đầy lọ, trong bức tranh chiều? Dường như có tiếng cạo cơm cháy sồn sột và tiếng trẻ nít cười rân. Đêm đầy sao, mở cửa sau, chợt hương bông cao, bông bưởi ùa vào đầy ứ mũi. Muốn thở, chỉ sợ hương tan. Nghe con chim heo kêu, nghe sợ mơ hồ. Chạy cuốn chạy cuồng qua cửa rồi mà hương vẫn còn theo. Cửa sau, với mình, ít nhiều mang cảm giác thiêng liêng của sự đầm ấm sum vầy. Cho nên nhớ hoài, nhớ mãi, nhớ không thôi. Cái số mình, thầy bói nói, là số giang hồ vặt. Ra giữa đời, về phố chợ, đất chật, người đông, sau nhà không có cửa nữa. Bởi phía sau không trăng, không hương, không người vẽ lên đó những bức tranh đầm ấm, mà ở đây cửa sau mang ý nghĩa khác mất rồi. Người ta đưa hai tiếng cửa sau vào ngoặc kép, cửa sau làm nhà nước thất thoát hàng tỷ tỷ đồng. Mồ hôi nhân dân đổ xuống nhiều hơn, nước mắt vì nỗi nhọc nhằn cạn đi. Đâu còn nữa mà rơi. Cửa sau làm người ta không trọng nhau, không thương nhau, không tin nhau. Cửa sau có muốn đâu? Cửa muốn vẽ những bức tranh dung dị, bình thường, về những con người bình thường, những cảnh vật bình thường. Nhưng bây giờ, người ta hay vẽ một đám người chen nhau đứng đằng sau cánh cửa, quà trên tay, chất vượt mặt, gõ cửa bằng chân. Cuộc sống có thế, người ta mới vẽ thế. Không. Cửa sau mình nhớ dứt khoát, không phải vậy. Thiệt đó, tin mình đi. Làm tổ cho nhau. Tự dưng, anh nhớ một bữa nào đó, cũng mới hừng đông như vậy, vợ đã hối anh. Vợ nhắc bữa mình làm nhà, chưa rõ mặt người, thằng Út đã tới. Hôm nay, thằng nhỏ đó cất nhà ra riêng, mình đi sớm vần công coi mới được. Ở xẻo rô này, một đôi vợ chồng trẻ làm tổ mới, cũng làm trộn rộn người trong xóm. Tràm và so đũa trong vườn, đốn xong ngâm dưới đáy ao, giờ lặn ao lấy lên đủ làm bộ cột. Chặt đám lá ngoài sông đem xé, phơi cho héo đủ lợp mái, dựng vách. Chừng ấy chưa thành ra một mái nhà nếu không có hàng xóm phụ tiếp một tay. Chuyện vần công cất nhà ở xẻo rô không biết có từ hồi nào. Cũng không biết đã bao nhiêu gia đình được ấm nơi ấm chỗ nhờ bà con tiếp sức. Hồi anh ra riêng, từ lúc lên đòn tay cho tới lúc cửa nẻo tươm tất chỉ trong vòng 3 ngày. Đám đàn ông chia việc nhau. Người lợp mái, người ven vách. Cánh phụ nữ trong nhà lo việc trà nước nấu cơm. Ai rảnh tay thì chẻ lạc, tề đầu lá. Má anh đông con. Mỗi đứa tách ổ, bà già chỉ cho được mỗi nền nhà. Cây lá nhặt nhạnh của xóm, cố gắng làm đủ cất căn nhà 2 gian cột cặm. Mai mốt khấm khá, mình xây tường mấy hồi. Anh bảo vợ dù biết chị, chỉ cười và nói có sao đâu. Xóm này đâu phải ai cũng nhà lầu. Suốt mấy bữa làm nhà, ngoài cơm sáng cơm chiều vài 3 món. Buổi xế nào, chị cũng đãi đám bạn chồng tới phần công bằng một nồi cơm nếp đậu. Đổi bữa bằng chè khoai môn, cháo cá. Buổi cuối cùng, khi vách buồng, vách bếp cũng đã dựng xong, vợ anh luộc cặp vịt đãi cả đám nhậu quắt cần câu. Ngồi với nhau trong ngôi nhà mới tinh, từng nuột lạc, trong mùi lá dừa nước thơm phức, đồng bãi bờ sông. Mùi bùn ái ái trên những cột kèo, nhậu đã gì đâu. Người xẻo rô vẫn nhắc làm nhà cho anh là vui nhất. Lúc đó, ông già Ba Rạ còn sống. Ông hay ca, mà ca cũng hay. Ngồi trên nóc nhà chờ người bên dưới đưa lá xóc nóc. Ông đưa hơi một câu trong tuồng Đêm Lạnh Chùa Hoang, nghe tiêu tan mệt nhọc. Giọng sang sảng vậy, ai ngờ năm sau ông về đất. Bà con xây chỗ trú cuối cùng cho con người đã từng vần công làm nhà khắp xóm. Hình ảnh ông già vui tánh lúc nào cũng chỉ bộ đồ xám thâm kim, ngồi trên mái nhà vừa lợp vừa vô vọng cổ còn lãng vãng rất lâu trên những nóc da. Và không chỉ vợ ông nhớ khi đi qua một căn nhà nào đó từng ấm bàn tay chồng, mà xóm giềng cũng nhớ khi những trưa nằm đưa võng. Nhìn nhà nhớ người lên. Cảm giác đó cũng góp phần làm hòa mau mấy cuộc đôi co cãi cọ. Thật khó khăn khi để bụng kẻ đã từng giúp mình dựng lên mái ấm. Hôm đó, bạn còn bị dập móng tay, suýt té vì than gãy. Nửa chừng, thiếu cây cặp vách, bạn chạy về đốn trúc đem qua. Giờ chỉ là lấn cấn cái mương ranh, hay vì một vài tiếng nói sao đành phủ sạch. Đâu chỉ vần công mà còn góp nhặt cho nhau chút lá chút cây. Những thứ ấy nếu tính bằng tiền thì không bao nhiêu, nhưng sao trả nghĩa cho nhau hoài vẫn nghe nặng nợ. Làm nhà vần công, đã có nhiều đôi thành vợ thành chồng. Lá lợp đều, thẳng và đẹp mắt cũng là một trong những tiêu chuẩn của ông bà già nào có con gái đang tuổi gả đi. Một cậu con trai thu hút ánh nhìn của thiên hạ. Ngoài vẻ mặt ưa nhìn, cậu chẳng ngán ngại nắng mưa. Chuyện gì cũng biết làm. Kể cả không biết thì cũng hao háo muốn học. Nhiệt tình kết tổ dùm cho người dân như của chính mình. Đi đổi công hay cho người cha bắt đầu ngấm độc của tuổi già. Cậu được trao cái tư cách một gã đàn ông trưởng thành đáng tin cậy. Và cái vỗ vai nặng trịch, giọng cà rỡn nửa thiệt nửa chơi. Ê nhỏ, ưng con gái tao thì lên tiếng ngang. Bắt đầu cho một nhân duyên. Đi qua vuông sân trải đầy lá và mớ cây róc vỏ nửa chừng, người ta nhận ra dấu hiệu sắp xuất hiện một nóc da, hoặc ai đó chuẩn bị sửa lại mái nhà ọp ẹp. Chủ nhà chưa kịp ới lên, bên xóm đã hăng hái tình nguyện góp công cho việc hệ trọng của xóm giềng. Trên cái đất xẻo rô này, phụ giúp bà con làm nhà cũng là một kiểu thảo thơm. Như một nhà nấu chè, bưng cho năm ba nóc gia khác cùng ăn. Bánh của bữa giỗ đầu xóm, gửi đều đến từng người cuối xóm. 15 năm sau, vợ cũng mới anh mau đón xe lam ra chợ lập quán cho đứa em bạn gì. Ý tưởng mở cái quán nhậu hương quê, nhà sàn với vách và mái lá. Nó nhờ vì giờ không tìm đâu ra người biết lợp lá khéo như anh. Em họ anh cũng từ quê ra, nhưng lúc lớn lên, cả xóm đã rục rịch xây tường, lên lầu sau vài mùa tôm đầu trúng đậm. Họ thuê thợ thầy chuyên nghiệp, không cần láng giềng đổi công. Đám lá ngoài sông sáng múc chỉ còn chừa vài ba bụi. Những cái nhà từng ấm bàn tay xóm giềng dần mất. Năm ngoái, một cơn lốc dọn dẹp sạch mấy căn cột cây mấy lá còn lại. Xếp xong tàn tích, vợ chồng thằng Út cũng nhổ xứ đi cạo mũ cao su tận miền Đông. Phải Út còn ở nhà, anh đã rủ nó đi ra chợ lợp quán cho vui. Cuộc đời đổi thay chóng mặt. Ở chợ, nhà lá mới là chịu chơi. Quê giờ ngồi nhậu giữa bốn bức tường. Đãi bạn. Đứa em gái lấy chồng. Ngày cưới, tôi không xin nghỉ được. Đêm đãi bạn buộc phải đi. Bữa đó mưa đủ kiểu. Khi tôi ra xe thì mưa nhỏ, lâm râm. Bụng nghĩ, ông trời thương mình rồi. Nhưng ông trời ngạo nghễ cười. Sức mấy mà ta chịu bay. Vậy là mưa ào tới. Nó đón tôi ở một khúc quanh trên đường. Rồi thì dìu giặt mưa. Mưa dìm con đường lúng mãi vào làn nước. Tới nhà em thì ướt ngòi ngóp. Ngồi lau tóc bỗng nhớ ra. Hình như lâu lắm rồi, mình không đi những buổi tiệc kiểu này. Bà con, bạn bè cưới thì đợi đúng giờ cái thiệp tới nhà hàng, nhào vô ăn. Nhiều lúc ra về mà quên coi cô dâu mặc áo cưới màu gì. Lần gần nhất là thằng em cô cậu lấy vợ, cũng đã 3 năm trước. Một buổi tối đãi bạn lạc lẽo, thức ăn đặt sẵn ở nhà hàng. Dàn âm thanh cứ dội vào tai, vào óc, vào tim, mấy bài nhạc đám cưới. Ôi vui quá xá là vui. Ngồi giữa đám đông mà sơ lơ sáo láo, chẳng biết nói gì. Có nói cũng không ai nghe được tiếng ai. Đành cắn hột dưa chịu trận. Sáng hôm sau thì chảy máu cam. Nhưng tôi không tiếc gì ít giọt máu đó mà chẳng chịu quay lại những đêm đãi bạn khác. Chỉ là cái cảm giác chán, nhạt, rỗng không, vô vị. Vì vậy mà bạn cũng bất ngờ khi thấy cái cây làm biếng, tụi nó gọi tôi vậy, đã mọc quá nhiều rễ ra khỏi nhà. Bạn không biết nhóm họ với tôi như mối tình đã phai rồi. Gặp lại như một cái tên quen thuộc, nhưng diện mạo và tâm hồn gã đã khác xưa. Cho nên ngồi ngay trong lòng gã, tôi đi thương nhớ gã. Nhớ cái hồi gã hay làm tôi xao xuyến bởi những cái thiếp mời nhỏ xíu nằm gọn trong lòng tay. Người cầm thiếp đến thường là bạn trong xóm, rất thẹn thùng, dặn thêm. Đãi bạn, nhớ tới chơi ngang. Sao mà không, chỉ 2 tiếng đãi bạn thôi, đã làm lòng tôi rộn lên rồi, đã gợi lên biết bao nhiêu hình ảnh. Những miếng mận, cóc, ổi nhỏ xíu, trái sơ ri nhỏ xíu, được đính quanh trái khóm, đã được gọt vỏ, tỉa tót, rất đẹp bày ở giữa bàn. Còn có mấy dĩa hột dưa, mấy dĩa bánh bò, bánh bông lan, bánh kẹp. Bọn tôi vừa bước qua thời con nít, nhưng lại chưa đủ chững chạc để dự tiệc cưới chính thức, nên được dành cho một buổi tối xí sớn, cắn hột dưa, mời nhau miếng mận nhỏ xíu, thẹn thùng hỏi. Bạn tên gì lận? Tụi con trai thì chỉ một bài. Bạn ở đâu lận? Sao tôi thấy bạn quen quá hà? Sau đó, để nuốt cục mắc cỡ vào bụng, cả bọn uống nước ngọt. Uống đến môi đỏ rực lên, do nước rẻ tiền, nhiều phẩm màu, chứ lúc đó làm gì có Pepsi hay Coca-Cola. Sau đó, nhà bếp sẽ mang cháo khuya ra, và bọn tôi ra về, lao xao dài theo xóm. Lẫn trong tiếng chó sủa vang là tiếng đàn ca vẳng từ đám cưới, bài Tình Anh Bán Chiếu liêu xiêu dằn dặc theo gió, làm xốn sang những đứa trẻ 18 tuổi. Cái ngày mình lấy chồng, có ai đến hát bài này để nối tiếc một cuộc tình thầm lặng không? Trong ký ức tôi, cái gã mang tên Đãi Bạn là hiện thân của những bồi hồi. Từ nhận thiếp mời là trộn rộn lo không biết hôm đó mình mặc bộ đồ gì, tặng bạn món quà gì. Mà những món quà xưa đó nhớ lại buồn cười chịu không nổi. Bức tranh sơn mài nhỏ đôi uyên ương đậu nhánh mai, quyển album hình, hay có khi là cái đồng hồ treo tường rẻ tiền. Nhiều tới mức đôi vợ chồng son chẳng biết làm gì với chúng. Quà vớ vẩn, cho một buổi tiệc vớ vẩn, nhưng là tất cả sự xao động. Nên buổi tối, trước cưới cả ngọn gió cũng xốn sang, mang mát, bâng quơ. Phải rất dịu dàng mới bắt được cái nhìn buồn, mới thấu nổi lòng gửi vào tiếng ca, mới nhận ra người đang ngổn ngang với chính mình. Ai đó sắp từ giã những ngày rong chơi, ai đó sắp xa mãi mối tình câm, ai đó vơ vẩn tự hỏi bao giờ thì đến lượt mình mang thiếp mời đi khắp xóm, và ai đó ngồi nhìn người đang da diết hát bài chia biệt. Chỉ cần người ấy ngoái nhìn lại phía sau lưng sẽ gặp một ánh mắt thiệt buồn. Nhưng người đó không quay lưng lại, và nhỏ bạn tôi đòi uống rượu. Đó là cái ký ức rõ ràng nhất của những đêm Đãi Bạn. Tất nhiên cũng phải kể thêm lần đầu chạm tay ai ở lối rẽ vào nhà, lãng mạn, thơ mộng dã man. Cho nên bây giờ tôi chỉ biết ngồi cắn hộp dưa để nhớ về gã mà tôi yêu hôm xưa. Tối nay gã ngồi uống bia trong lúc vài ca sĩ của dàn nhạc thuê về ca mấy bài tình ẻo uột mà mặt trơ trơ. Mưa tạnh lâu rồi, tôi định về, nhưng thằng bạn học cứ rủ ở lại thêm chút nữa, chút nữa, chút nữa thôi. Nó vốn thích em tôi, giờ không biết còn không, nhưng coi bộ nó say nên đòi hát. Và lần đầu tiên kể từ khi biết nhau, một thằng kỹ sư cơ khí khô khan héo hắt với cặp kính cận dày như đít chai, tôi mới nghe bạn hát dở ẹt vì ngẹn ngào. Tôi đưa em sang sông. Chiều xưa mưa rơi âm thầm. Trời ơi, hình như cái gã mang tên Đãi Bạn vẫn còn là cái gã mơ mộng, mang mát, dù thời gian đã làm gã thay đổi, sang trọng, bệ vệ, xa cách hơn. Nhưng mãi mãi, gã vẫn làm người ta bồi hồi, xao xuyến, vẫn mang ý nghĩa của một đêm đưa tiễn. Người tiễn người, người tiễn mình, ta tiễn ta. Muộn rồi, nhưng còn có dịp nào nữa để hát. Người ta đã có đôi rồi, chiếu chăn đâu ấm bằng người tình chung. Tôi ngồi liếm đôi môi rác, mai mình sẽ chảy máu cam. Nhưng trong cái tiệc Đãi Bạn tối này, có người chảy máu trong lòng nửa kia. Mùa bông cháy. Tôi dừng xe dưới hàng tràm bông vàng, tạm trốn cái nắng rừng rực trên đầu, uống dẻo thân người đang cứng đờ như mannequin vì ngồi xe máy suốt mấy giờ đồng hồ, rồi ngẩn ngơ nhìn khoảng sân tràn ngập bông giấy bên kia sông, hoa đỏ như cháy. Hạn đang chết cuối mùa, đi dọc theo những con đường xóm quảng này thường ấn tượng những dàn bông giấy cứ rực lên dưới nắng. Có cây nở bung như pháo hoa, không còn một chiếc lá nào. Chỉ cành cong bông triểu, có cây bông lấp mất cành. Gặp bông trắng cảm giác như dịu nắng. Gặp bông đỏ, tưởng đâu lửa của bông loan sức nóng ra trời. Những xóm làng nằm theo con lộ làng mê mỏi thiêu thiểu giấc ban trưa. Bên đường thưa vắng người. Lâu lắm mới thấy vài bà cụ già vừa nhai trầu, vừa phe phẩy nón trước hàng ba. Vài con chó nằm ườn ra, thè lưỡi thở dốc. Nhiều con mương cạn trơ lòng, chơ vơ, cái cầu ao thành ra không thấy con nít tắm truồng. Cũng chỉ gặp 5-3 đứa chạy chơi vào cái băng trưa thời trốn ngủ. Cỏ cây tàn tạ, lớp cháy xém, rụi ngọn, lớp còi cọc. Chỉ những cây phượng, cây bò cặp nước, râm bụt và đặc biệt là cây bông giấy bất chấp cái hạn dài khắc nghiệt, tuôn đổ hoa ra biển nắng. Những loài cây hơi giống nhau, khi hoa bắt đầu bung nở, đến kín cành thì lá thưa vắng hẳn. Thứ bông giấy này chịu nắng giỏi nhất hạn, đất nào cũng chịu, tưới càng ít nước, càng cằn cỗi càng chịu trổ bông. Người bán quán nước sập sệ bên đường khoe vậy. Khi tôi xăm soi cây bông giấy già bên rào, chỉ nói trồng nó từ hồi mới về nhà chồng. Giờ thằng con đầu đã 12 tuổi. Chồng chị mấy bữa rày đi tiếp chữa cháy rừng bên lâm trường. Mà bình thường anh cũng vắng nhà, đi làm mướn suốt. Đang mùa giáp hạt mà. Làm có vài công đất thì xài đâu vô đâu. Có năm chưa hạn là chạy gạo rồi, nên giờ ai có móng nấy bươi. Nghe giọng chị không phải người miền này. Chị nói, bà già ẩm tôi ngoài quản giạc vô. Lúc đó tôi nhỏ quá, nên quên trần ai cơ cực ở xứ đó rồi. Nên nhiều khi, thấy khổ quá, tôi than là bị bà già cằn nhằn. Nói, khổ cùng khổ tận như tao, mà sống được tới giờ. Ly Mũ Gòn chỉ làm đúng điệu miền Tây. Trong khi nước đá đầy ứ tới miệng ly, thì đường cũng ngọt lừ dưới đáy. Lẫn trong hương dầu chuối, có mùi đậu phộng rang. Nước mát đến nỗi, chạy tới đâu hay tới đó. Ban nãy, khi tiễn tôi ra khỏi cái quán toàn toàn của chị, người phụ nữ khum tay, che nắng chói. Nói thấy mây đùng ở chân trời đen kịch thấy ham quá. Không biết chừng nào ông trời mới chịu nhỏ hột xuống cho nhờ. Nhưng cũng ngó về chân mây xám đó, một anh bán kem vừa trờ tới đục nắng chung với tôi dưới hàng tràm bông vàng. Đã thở hắt lo âu, sắp tới mùa mưa rồi, kiếm miếng ăn vất vả cho mà coi. Mây thành mưa là cái đường xóm này sẽ thành bùn sình lầy lội. Đi bộ còn vất vả, nói chi lai dắt xe kem. Anh bán kem than. Áo anh ướt rượt mồ hôi, vẳng ra một mùi vừa mặn vừa chua khẩm. Chiếc xe đạp đeo theo thùng kem của mềm đang dựa vào gốc cây, và nó vẫn vẳng ra một điệu nhạc quen nhàu nhĩ. Bộ dạng anh bán kem lọm khọm như một ông chà và ngồi thổi sáo vũ rắn ra khỏi hang, nhưng tiếng sáo vừa khàn vừa hụt hơi nên rắn không ra múa. Bớt liên tưởng và văn vẽ đi là bầy con nít không bu theo anh như hồi xưa tôi từng sướng rung sướng rẩy khi người bán cà rem lắc cái chuông len keng từ đằng xa. Trẻ con giờ có nhiều đồ ăn ngon hơn món kem làm bằng đường và hương liệu công nghiệp rẻ tiền. Hoặc tụi nó cũng thèm kem lắm, nhưng nhà chúng như những xóm nghèo khác đang ở mùa giáp hạt, mùa chạy gạo. Mùa hoa cháy, anh bán kem không ưa bông giấy. Nhân tiện, ngó về chân trời mây đen đang đùm ngọn. Thấy hoa chói chang bên sông. Anh nói nắng tới nỗi người ta còn héo ngắt ngoải mà bông giấy trổ thấy ham. Thấy cánh mỏng dính vậy mà chịu trận mạnh dạn thiệt. Thì các phần người của chúng ta cũng mỏng manh vậy. Mà ham sống thôi là ham, tôi nghĩ bụng. Lúc chuẩn bị chở bài hát cà rem đi tiếp, bỗng anh khoe. Lay lắc vậy mà thằng nhỏ tôi sắp được qua năm nhất đại học Cần Thơ rồi đó cô. Tôi thấy thật sống sượng khi so sánh người đàn ông đen đúa khô khòng này với cái cây bông giấy đang cháy hết mình như lửa ở bên sông. Nhưng tôi vẫn không thể không liên tưởng vậy. Trong mắt tôi lúc này chỉ có anh bán kem hối hả đi về phía mây đen và cây bông giấy đỏ. Không biết hạn năm sau tôi có được gặp anh đục nắng dưới hàng cây này để khoe thằng con đã sắp hết năm 2, hiển nhiên như gặp lại những vần bông cháy. của nước và gió. Tôi từ giã căn nhà cũ đúng mùa nước rong. Chị tôi nói, may nếu còn ở lại lội nước mệt xỉu. Con sông sau nhà bắt đầu đầy khi gió chướng gió nam hôi hút dành ngọn. Sóng vỗ ịu ạp vào sàn nhà mỗi khi có chiếc tàu nhỏ chạy qua. Một bữa ngồi viết ba cái lăng nhăng. Thòng chân xuống, định đứng lên vặn vẹo người cho đỡ mỏi thì chủng chân dầm trong nước. Sông đã lặng lẽ dời bờ vô hơn nửa nhà. Mắc cười, tôi nhắn tin cho người bạn ở xa. Nước sông dâng tới chỗ tôi ngồi viết. Không hiểu sao tôi nghĩ tin nhắn của mình sẽ làm anh bạn chạy tới tủ sách, lôi những cuốn sách của nhà văn Đoàn Giỏi, Sơn Nam, Nguyễn Căn Sáng ra đọc lại, cho đỡ thèm, đỡ nhớ phương Nam. Tôi không nhớ trong những cuốn sách đó có bao nhiêu trang, bao nhiêu câu chuyện liên quan đến con nước rong. Dường như là không có câu văn nào về dòng sông sau nhà tôi, chảy qua thành phố với cái tên Tắc Thủ. Dòng sông nhỏ bị che khuất bởi những dãy nhà ken dài hai bên bờ. Và cứ vậy, nó chảy thầm suốt một mùa mưa. Người ta sống trên nó, rửa chân và vứt rác lên nó, nhưng quên lãng nó. Và một buổi sáng mở cửa sau, sông bỗng tràn đầy trong mắt. Sự trở lại lẫm liệt và rực rỡ tới mức người ta phải kêu lên. Trời đất ơi, nước rong! Nước tràn trên những con đường trong thành phố. Tôi lâu không ngước nhìn trăng, bỗng gặp trăng sóng sánh dưới chân mình. Chị tôi kê tủ giày, thùng gạo, mấy vật dụng bằng sắt lên cao. Sóng đánh vói theo. Hết rầm, con nước tự bò ra khỏi nhà, nhưng vẫn đầy lấp ló. Tôi quét nhà, trong mấy hốc kẹt còn sót lại nhiều rác rưởi, cùng những trái mắm, trái đước lên mầm. Tôi thả chúng vào sông, hơi lo, với mớ rễ đã khô xe. Chúng có đủ sức sống để mọc lên ở một bãi bùn xa xôi nào. Và trên những con sông gần biển, lũ cá dứa chắc không còn nhiều nữa, nên những trái mắm mới trôi dạt đến nơi này. Phần lớn, những con sông của Cà Mau không có lục bình. Chúng chỉ mang những trái mắm, hay đước, vẹt, bẹ dừa nước, lưỡi mèo phèn, trong lòng nước ngầu đục phù sa của mình. Những lúc thôi nhìn chữ nghĩa, ngó ra sông, thấy trái dừa chuột khoét lừng lững trôi ngang qua. Tôi vui như gặp bạn cũ. Nước càng đầy thì cuộc trôi dạt càng đông đúc. Là những trái mắm như trái tim sắp vỡ ra từng lớp. Là cái bắp chuối đỏ. Là những bông tra vàng. Trái hoa cong. Cái đầu mơ mộng của tôi nghĩ tụi nó đang nói với nhau. Nước rong tính ra chợ sống, nhưng kiếm không ra cục sình cắm rễ. Thôi về. Chúng không dừng lại. Cuộc diễu hành của sự sống đồng bãi như vô tận, như không bao giờ chấm dứt. Và không có gì ngăn chặn được những cuộc trôi đi, mà khi gió chướng càng thổi sâu vào mùa, nước càng đầy. Xông vào những ngôi nhà ven sông, đòi lại đôi bờ đã bị con người xâm chiếm. Rác của con người vứt xuống, sông thản nhiên trả lại con người. Nhưng trong sông vẫn còn sự tử tế. Thay vì dâng lên nhà người, cái dòng chảy ô nhiễm đen ngòm, sông liếm láp đôi chân tôi bằng thứ nước lợn cợn phù sa. Nhưng vào cái mùa sông đẹp nhất, tôi chuyển nhà đi. Giờ thì mở cửa sau không còn mênh mông nước. Dù tối ra đường vẫn xẻ trăng dưới bánh xe lăn. Tôi nhìn gió. Gió trong suốt vô hình. Nhưng có thể nhìn thấy chúng trên bãi lau sậy bát ngát sau nhà. Sậy đang mùa bạc đầu. Tôi vẫn thường cầm trái ổi, ngồi nhai chèm chẹp, trong khi bông sậy già bị gió thổi bay lả tả chung quanh. Bông sậy li ti. Phải nhìn qua tia nắng xiên mới thấy chúng bồng bềnh, nhẹ nhõm, chênh chao giữa không trung. Ngồi nhìn cái chậu rửa chén ván bông sậy trên mặt, thấy bình an đến nỗi không dám nhúng tay vào. Chỗ bãi sậy, người ta định xây trường mẫu giáo nhưng trẻ con chưa thấy, đã thấy hoa cỏ mọc đầy. Gió chướng được một chỗ chạy chơi với tất cả sự hoang dã và mơ mộng của mình. Ở đâu đó, các con sông đang trình diễn cuộc nổi trôi, thì gió cũng trình diễn cơn phiêu bạc. Mang trong mình sự cám dỗ mang mùi đất, gió thổi làm bông sậy lay lắc, bông chàm chút bay chút đậu, và những hạt cỏ đã khô se trên ngọn cũng lăn đi. Không biết chúng sẽ theo gió tới tận đâu. Tôi bỏ chữ một bên ra nhìn và lại hỏi thầm. Nhưng để được trọn vẹn lời đáp, những hoa cỏ đã đậu lại ở đâu? Đã chết khô hay nảy mầm sống mãnh liệt? Chỉ có gió chướng mới biết. Tôi chỉ có một phần của câu trả lời khi mưa xuống trên bãi cỏ hoang. Lao sậy đã loang ra xa. Có vài cây lức mọc sát bì rào. Và một bữa nào tôi đi công tác về, chợt nhìn giữa xanh, cỏ dại là tím biếc của hoa mua. Nhìn hoa, bỗng nhớ lại mùa trôi dạt trên dòng sông cũ. Những trái mắm héo queo ở góc nhà khi về với đồng bãi. Biết đâu đã sống đàng hoàng, xanh lá. Tôi lại nhắn tin cho người bạn xa mấy câu thơ của nhà thơ Đinh Trầm Ca. Bèo bữa trước vì sông mà trôi dạt, chợ chở hoa về rợp bóng quê nhà, thì xá gì cuộc nổi trôi ta. Bạn nói, bao giờ gió chướng thì cho hay, bạn về. Thì đây, bây giờ đây, mùa của cuộc rong chơi, mùa đi.